Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi, phần 3. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma đoạn 8, câu 28 đến câu 30 và cùng theo dõi. Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Trong phần học trước, chúng ta đã nhìn nhận một thực tế rõ ràng, có những đoạn kinh thánh khó, thoạt nhìn, dường như mâu thuẫn với giáo lý về sự an ninh đời đời của sự cứu rỗi. Tuy nhiên, thay vì cố gắng xử lý từng câu riêng lẻ, chúng ta đã bắt đầu xây dựng những nguyên tắc giải nghĩa vững chắc, những nguyên tắc không chỉ giúp hiểu các phân đoạn cụ thể, mà còn áp dụng cho bất kỳ chỗ nào trong kinh thánh gây bối rối. Bây giờ, chúng ta chuyển sang nguyên tắc mang tính thực tiễn hơn. Khi bạn đang xử lý một câu hay một đoạn văn cụ thể, hãy luôn cẩn thận chú ý đến các chi tiết. Hãy quan sát chính xác những gì đang được nói và xem xét bối cảnh của nó. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất thường xuyên, những khó khăn nảy sinh chỉ vì người ta không làm điều đó. Họ không chú ý đầy đủ đến những gì thật sự ở trước mặt mình hoặc đến ngữ cảnh của câu hay những câu mà họ đang khảo sát. Để minh họa cho sự thiếu sót này, hãy xét đến thí dụ về người gieo giống mà tôi đã trích dẫn trước đây. Một số người cho rằng thí dụ này dạy về khả năng sa ngã, và họ trích dẫn lời của Chúa chúng ta trong sách Matthew chương 13 từ câu 18 đến câu 23. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình, ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo, mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Nhưng nếu chúng ta quan sát cẩn thận những gì Chúa đang nói, vấn đề sẽ được giải quyết. Hãy chú ý đến cụm từ trong câu 21, Ngài đang nói về những người nhận hạt giống nơi đất đá sỏi, và Ngài phán rằng, song trong lòng không có rễ. Không có rễ, tức là không có sự sống thật trong con người, có một vẻ bề ngoài, nhưng không có sự sống thật. Hãy nhớ rằng, trong thí dụ này, Chúa chúng ta đang minh họa một điều rất cụ thể. Không phải tất cả những người có vẻ là cơ đốc nhân đều thật sự là cơ đốc nhân. Một số người có vẻ như vậy, nhưng Ngài cho thấy rõ rằng, họ không bao giờ có rễ trong chính mình. Ngược lại, khi nói về nhóm cuối cùng, Ngài phán xong, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Đây là nhóm duy nhất thật sự hiểu, và vì vậy cũng là nhóm duy nhất thật sự đại diện cho cơ đốc nhân. Điều nguy hiểm là khi người ta suy nghĩ về thí dụ này một cách trừu tượng, rồi kết luận rằng, có những người dường như có kết quả thật, nhưng cuối cùng lại không có kết quả gì, và từ đó nói rằng, đó chẳng phải là hình ảnh của một người đã trở thành cơ đốc nhân nhưng sau đó lại sa ngã hay sao? Tôi đang nhấn mạnh, nếu bạn đọc kỹ và chú ý đúng đến những gì đang được nói, bạn sẽ thấy chính Chúa chúng ta làm rõ rằng, chỉ có nhóm cuối cùng mới thật sự là cơ đốc nhân. Những nhóm khác chỉ có một sự xuất hiện bề ngoài, nhưng không có gốc rễ thật, không có sự sống thật trong họ. Hãy để tôi đưa ra thêm một số minh họa về điểm quan trọng này. Hãy xem xét những gì chúng ta thấy ở cuối chương 2 của sách Răng, câu 23-25. Đương lúc Ngài ở thành Jerusalem để giữ lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Hãy lưu ý cách diễn đạt, họ tin danh Ngài, nhưng chắc chắn đoạn này tự giải thích nếu chúng ta để cho nó nói lên điều đó. Những người được mô tả ở đây không thật sự tin Ngài. Họ bày tỏ một sự đồng ý về mặt lý trí, họ dường như tin Ngài. Nhưng Ngài biết rằng họ không thật sự tin, và đó là lý do Ngài không phó thác chính mình cho họ. Một ví dụ tương tự được tìm thấy ở cuối chương 6 của sách Răng, câu 60 đến câu 66. Đức Chúa Giê-xu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um. Có nhiều môn đồ nghe Ngài, thì nói rằng, lời này thật khó, ai nghe được. Nhưng Đức Chúa Giê-xu tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó. Bèn phán rằng, điều đó xui các ngươi bất phạm sao? Vậy, nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thể nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin, vì Đức Chúa Giê-xu biết từ ban đầu, ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng, chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Chúng ta hãy để ý từ ngữ, họ vẫn được gọi là môn đồ. Tuy nhiên, điều đó chỉ có nghĩa là họ đã theo Ngài. Họ quan tâm, tò mò, bị thu hút và nghĩ rằng mình tin điều Ngài phán. Nhưng vì từ lúc ban đầu, Đức Chúa Giê-xu đã biết họ, ai là kẻ không tin và ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng, vậy nên ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu cha không ban cho, thì chẳng ai có thể đến cùng ta được. Nghĩa là bạn có thể là một người đi theo, một người quan tâm, một người lắng nghe và tiếp nhận về mặt bề ngoài, thậm chí nghĩ rằng mình tin tất cả. Nhưng Ngài phán rằng, không ai có thể thật sự đến với Ngài, trừ khi điều đó được ban cho bởi cha. Và điều mà nhiều người thường làm là chỉ trích dẫn câu này. Từ đó, có nhiều môn đồ của Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Và họ nói, đó, chẳng phải rõ ràng sao, họ đã từng là cơ đốc nhân, nhưng rồi không còn nữa. Nhưng nếu xét theo ngữ cảnh, điều đó hoàn toàn rõ ràng rằng họ chưa bao giờ thật sự là cơ đốc nhân. Họ là những người theo, nhưng không phải là tín nhân thật, cũng giống như những người ở cuối chương 2. Vì vậy, chúng ta không nên bám chặt vào một vài từ ngữ tách rời khỏi ngữ cảnh, nhưng phải để cho ngữ cảnh và chính điều trước giả đang nói, bày tỏ ý nghĩa thật sự cho chúng ta. Để có thêm một minh họa về loại trường hợp này, chúng ta hãy xem sách Ti-mô-thê nhất chương 1 từ câu 19 đến câu 20, một phân đoạn thường được trích dẫn trong mối liên hệ này. Hãy cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Hymene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Những người chống lại giáo lý để nền tảng an ninh đời đời của sự cứu rỗi nhấn mạnh rằng, những người này là môn đồ, là tín hữu, đã làm cho đức tin của mình bị chìm đắm, và vì vậy họ kết luận rằng, họ đã sa ngã và không còn là cơ đốc nhân nữa. Nhưng câu trả lời là, điều mà vị sứ đồ thực sự nói ở đây là đức tin của họ, tại thời điểm này, đang ở trong tình trạng bị chìm đắm. Nói cách khác, liên quan đến niềm tin và lời xưng nhận của họ, họ đang ở trong tình trạng hỗn loạn, lui đi trong đức tin. Vị sứ đồ không nói rằng, họ bị hình phạt là mất sự cứu rỗi. Tất cả những gì ông nói là họ đã rơi vào một tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng như vậy. Ông đang sử dụng một thuật ngữ mang tính tượng hình để mô tả tình trạng đó. Ông cũng cho chúng ta biết rằng, ông đã giao họ cho Satan. Nhưng khi so sánh với phân đoạn tương ứng trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 5 câu 4, nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhân danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng, một người như thế phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Điều này cho thấy rằng ý của ông là để họ được sửa trị. Điều đó chứng tỏ họ không phải là những kẻ bội đạo. Ông giao họ cho Satan để họ có thể học được một bài học, để họ chịu khổ và qua đó được tỉnh ngộ, nhận ra tầm quan trọng của việc giữ vững đức tin với một lương tâm tốt. Hãy xét một ví dụ tương tự trong sách Ti-mô-thê nhất chương 4 từ câu 1 đến câu 2. Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Những lời này tương ứng với điều được nói trong sách Ti-mô-thê nhì chương 2 từ câu 15 đến câu 18. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật, nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Khi Menee và Philet thật như thế, họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Tất cả những gì đang được nói ở đây là có những người trong hội thánh, được xem là cơ đốc nhân và là những thuộc viên tốt, nhưng đã lạc lối trong giáo lý của mình, và kết quả là những người khác bị lung lay và đức tin của họ bị sao động. Chúng ta không có bằng chứng nào cho thấy những người này, như Jimene, Philet hay những người khác, đã từng là tín hữu thật. Điều duy nhất chúng ta biết là họ đã là thuộc viên hội thánh, nhưng giờ đây lại dạy dỗ giáo lý sai lạc. Họ ở trong cùng một tình trạng như những người được mô tả trong sách Giăng nhất chương 2 từ câu 18 đến câu 19. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Giết phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại đấng Giết, bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta, vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta. Song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Một lần nữa, đây là những người đã từng ở trong hội thánh, họ ở giữa chúng ta, họ có vẻ là những cơ đốc nhân, họ đã xưng nhận đức tin. Thật vậy, họ đã không thể được tiếp nhận vào hội thánh nếu không có sự xưng nhận đó. Hội thánh ban đầu rất cẩn trọng, người ta phải được dạy dỗ và thử nghiệm trước khi được tiếp nhận. Những người này đã ở trong hội thánh, nhưng họ dạy dỗ giáo lý sai lạc, và cuối cùng rời bỏ hội thánh. Sứ đồ Giăng nói rõ rằng, mặc dù họ ở giữa chúng ta, nhưng họ chưa bao giờ thật sự thuộc về chúng ta. Vì nếu họ thật sự thuộc về, thì họ đã ở lại. Việc họ rời đi, chứng tỏ rằng họ chưa bao giờ thực sự thuộc về. Họ chỉ ở trong phạm vi của hội thánh và có vẻ là cơ đốc nhân. Những người này, Jimene, Philet và những người khác được nhắc đến trong Timothée nhì chương 2 đều thuộc cùng một loại như vậy. Điều mà vị sứ đồ đang nói là họ đang dạy dỗ giáo lý sai lạc và làm sao động những người khác. Điều đó không có nghĩa là họ đã mất ân điển. Họ đang ở trong tình trạng rối loạn và cần được sửa dạy. Còn đối với những người khác, họ chưa bao giờ thật sự đúng ngay từ đầu. Nếu họ đã thật sự đúng, họ đã tiếp tục như vậy. Việc họ rời đi là bằng chứng rõ ràng rằng họ chưa bao giờ thực sự thuộc về. Ví dụ tiếp theo, tôi chuyển sang phân đoạn nổi tiếng trong Hebrew chương 6, cùng với phân đoạn tương ứng trong Hebrew chương 10. Ở đây, một lần nữa câu trả lời là chúng ta không hề được cho biết rằng những người được mô tả đã được tái sanh. Không có lời khẳng định nào nói rằng họ đã được tái sanh, mặc dù họ đã có những kinh nghiệm rất đáng chú ý. Lịch sử hội thánh giúp chúng ta hiểu rõ hai phân đoạn này. Lịch sử cho thấy rằng, trong những thời kỳ phục hưng lớn, khi Đức Thánh Linh được đổ ra, bên cạnh những người thật sự được biến đổi và tái sanh, cũng có những người khác, có thể nói là được cuốn theo làn sóng. Họ xuất hiện trong một thời gian như thể là những cơ đốc nhân thật, nhưng họ không tiếp tục trong đức tin. Khi làn sóng phục hưng rút đi, những người này cũng ngã xuống. Trong suốt thời kỳ phục hưng, bạn không thể xác định rõ tình trạng thật của họ. Họ dường như có những kinh nghiệm sâu sắc, được cảm động trong các buổi nhóm và cùng vui hưởng với những người khác. Nhưng điều đó tự nó không chứng minh rằng họ thật sự được tái sanh. Chính những gì xảy ra sau đó mới bày tỏ tình trạng thật của họ. Như chúng ta đọc trong sách Hebrew chương 6 câu 7, sự thử nghiệm được trình bày như sau. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà xanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ phục hưng, bạn không thể nói ai được cứu và ai không, chỉ có kết quả hay trái mới bày tỏ sự thật của vấn đề. Như Chúa chúng ta đã phán, các ngươi nhờ trái mà nhận biết. Ngược lại, sách Hebrew chương 6 câu 8 nói, nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ dạ, gai gốc thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt. Cùng một cơn mưa đổ xuống trên cả hai loại đất, và họ có những kinh nghiệm bề ngoài giống nhau. Đức Thánh Linh có thể ban cho những kinh nghiệm chung như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là đã có sự tái sanh. Điều còn thiếu là sự tái sanh thật, là nguyên tắc sự sống thật được tiếp nhận ở bên trong. Một vấn đề khác trong Hebrew chương 10 thường gây ra sự nhầm lẫn. Người ta cho rằng, khi tác giả nói về tội lỗi và sự sa ngã, ông đang đề cập đến những thất bại trong đời sống thực hành hàng ngày. Nhưng đó không phải là trường hợp, toàn bộ thư tín gửi cho người Hebrew xoay quanh vấn đề đức tin. Vấn đề của các cơ đốc nhân người Hebrew không phải là những thất bại trong đời sống, mà là xu hướng quay trở lại với Do Thái giáo, quay lại với đền thờ, của lễ thiêu, và các sinh tế, và từ đó chối bỏ tính ưu việt của Chúa cứu thế, cũng như lẽ xưng công bình chỉ bởi đức tin mà thôi. Đây chính là chủ đề lớn của thư tín này. Khi nắm được điều đó, nhiều khó khăn sẽ được giải quyết. Những người được đề cập trong chương 6 và chương 10 dường như tin theo một cách tương tự như những người đã được nói đến trước đó, nhưng rõ ràng là họ chưa bao giờ thật sự là cơ đốc nhân. Đây là những minh họa cho nguyên tắc rằng, nếu chúng ta đọc cách cẩn thận và xem xét đúng bối cảnh, chúng ta sẽ được dẫn đến sự giải nghĩa đúng. Điều đó đưa chúng ta đến ví dụ cuối cùng dưới tiêu đề này. Trong nhiều phương diện, đây là trường hợp khó khăn nhất. Trong sách Phi-e-rơ nhì chương 2 câu 1, chúng ta đọc, dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Tương tự, ở cuối chương này, trong câu 20 đến câu 22, vã, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi, về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng, cho liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Chúng ta hãy xem xét các câu này theo thứ tự ngược lại, bắt đầu từ phần cuối, liên quan đến câu 20 đến 22, nếu bạn đọc cẩn thận, vấn đề sẽ được giải quyết. Hãy chú ý đến từ sự ô uế trong câu 20 và so sánh với điều được nói trong sách Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 4, bởi đó anh em được dự phần bàn tánh Đức Chúa Trời và tránh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục. Ở đó, Phi-e-rơ viết cho các tín hữu, những người được dự phần bàn tánh Đức Chúa Trời và nói rằng họ đã thoát khỏi sự hư nát của thế gian. Nhưng khi nói về những người ở cuối chương 2, ông không dùng từ sự hư nát mà dùng từ sự ô uế. Rõ ràng đây là sự phân biệt có chủ ý. Những người trong chương 2 chưa bao giờ được giải cứu khỏi sự hư nát, nhưng chỉ được thoát khỏi sự ô uế mà thôi. Chính vị sứ đồ đã dùng hai từ khác nhau, và sự hư nát là một từ mạnh hơn nhiều so với sự ô uế. Sự ô uế chỉ ảnh hưởng đến bề ngoài, giống như một người bị dính bùn đất khi rơi vào vũng lầy. Nhưng sự hư nát là điều ở sâu bên trong, thuộc về bản chất. Vì vậy, khi nói về những người dường như sa ngã, vị sứ đồ dùng từ ô uế, không phải hư nát. Không những thế, trong câu 22, ông nói, song điều đó xảy đến cho họ theo như lời tục ngữ rằng, cho liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Sự thật về những người này là họ chỉ được làm sạch ở bề ngoài. Họ đã loại bỏ sự ô uế, con heo đã được rửa sạch và không còn bị bùn đất bao phủ nữa. Nhưng nó vẫn là một con heo sạch vẫn là một con heo, và bản chất của nó không hề thay đổi. Tất cả những gì vị sứ đồ đang nói là trong một thời điểm, những người này đã thoát khỏi sự ô uế. Đây là điều đã được thấy nhiều lần trong hội thánh cơ đốc. Tôi đã biết điều đó trong trường hợp của những người say rượu và những loại tội lỗi rõ ràng khác. Những con người đáng thương ấy gặp rắc rối, có thể đã bị đưa ra tòa hoặc bị đưa vào nhà tù, và kết quả là họ nói, tôi sẽ sống một đời sống tốt đẹp hơn. Chúng ta nói với họ rằng, như thế vẫn chưa đủ, và rằng họ cần phải tin phúc âm. Sau đó họ nói rằng họ tin, và trong nhiều tuần, nhiều tháng, họ không còn uống rượu, không còn đánh bạc hay làm những điều trước đây đã trói buộc họ. Nhưng than ôi, rất thường xuyên, những người làm công tác này nhận ra rằng, đó chỉ là một trường hợp lợn được tắm rửa tạm thời. Họ đã loại bỏ sự ô nhiễm trong một thời gian, nhưng không có sự thay đổi thật trong bản chất. Tạ ơn Chúa, có những trường hợp thật sự được giải thoát khỏi sự hư nát, nhưng cũng có nhiều trường hợp chỉ là sự làm sạch bề ngoài, mà không hề có sự thay đổi thật. Con chó quay trở lại với điều nó đã mửa, vì nó chưa bao giờ thôi là một con chó. Vì vậy, trong những phân đoạn này, không có sự dạy dỗ nào về việc mất sự cứu rỗi. Bây giờ, hãy chuyển sang câu đầu tiên trong chương 2 của thư tín thứ 2 của Phi-e-rơ. Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Phân đoạn kinh thánh này thường được đưa ra như một bằng chứng về sự bội đạo cuối cùng của các thánh đồ. Những từ, chối Chúa đã chuộc mình, dường như gợi ý như vậy. Nhưng đây là cách John Gill giải quyết vấn đề. Ông giải thích phân đoạn này một cách rất sáng tỏ và thú vị. Ông viết, Chúa cứu thế không hề được nói đến ở đây, cũng không có một lời nào về sự chết của Ngài dành cho bất kỳ người nào. Điều gì cho phép ông nói như vậy? Đây là câu trả lời của ông, từ được dịch là Chúa, không phải chỉ về Chúa cứu thế, mà là về Đức Chúa Trời, là Cha của Ngài. những chỗ khác mà từ này được dùng, như sách Luca chương 2 câu 29, sách Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 24, sách Timôthê nhì chương 2 câu 21, Giu-đê câu 4, sách Khải Huyền chương 6 câu 10, đều chỉ về Đức Chúa Cha, và trong nhiều chỗ còn được phân biệt rõ với Chúa Cứu Thế. Không có gì trong phân đoạn hay trong ngữ cảnh buộc chúng ta phải hiểu từ này về con Đức Chúa Trời. Và điều này không làm giảm vinh hiển của Ngài, vì từ Chúa diễn tả quyền của một chủ trên đầy tớ, trong khi từ thường được dùng cho Chúa Cứu Thế, diễn tả quyền trị vì và thẩm quyền của một vua trên thần dân. Tôi đã kiểm tra lập luận này của John Hill và thấy rằng ông hoàn toàn chính xác. Trường hợp duy nhất có thể gây tranh luận là Giu-đê câu 4, nơi chép, vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính nổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối đấng chủ tể và Chúa có một của chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Dù vậy, điều này không làm thay đổi lập luận của ông, vì trong các trường hợp còn lại, sự liên hệ rõ ràng là đến Đức Chúa Cha. Sau đó, View tiếp tục, khi nói rằng những người này được mua, ý nghĩa không phải là họ được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Cứu Thế, bởi vì, mỗi khi Kinh Thánh nói đến sự cứu chuộc bởi Ngài, luôn có sự nhắc đến cái giá, đặc biệt là huyết của Ngài. Ví dụ, sách Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 28 nói về hội thánh đã được mua bằng huyết Ngài. Sách Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 20 nói, anh em đã được mua bằng giá cao. Sách Ê-phê-sô chương 1 câu 7 nói về sự cứu chuộc bởi huyết Ngài. Và Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 18-19 nói rõ rằng, chúng ta được cứu chuộc không phải bằng bạc hay vàng, nhưng bằng huyết quý báu của Đấng Christ. Lập luận của John Hill là khi Kinh Thánh nói về việc được mua bởi Chúa Cứu Thế, luôn có sự đề cập đến cái giá đã trả, nhưng trong sách Phi-e-rơ nhì chương 2 câu 1, không hề có bất kỳ gợi ý nào như vậy. Ông tiếp tục, từ mua ở đây liên quan đến một sự giải cứu tạm thời, đặc biệt là sự giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập. Cụm từ này được mượn từ phục truyền luật lệ ký chương 32 câu 6, Ngài há chẳng phải là cha các ngươi, đấng đã mua các ngươi sao? Ở đây, Đức Chúa Trời được nói đến như đấng đã mua dân Israel, tức là giải cứu họ khỏi Ai Cập. Nhưng, như Kinh Thánh cho thấy, không phải tất cả những người ra khỏi Ai Cập đều thật sự thuộc về Ngài. John View cũng chỉ ra rằng, Phi-e-rơ nhì chương 2 có nhiều điểm tương đồng với phục truyền chương 32. Khi Phi-e-rơ nói về những người này là ô uế, ông đang sử dụng ngôn ngữ quen thuộc từ phân đoạn đó. Nói cách khác, lập luận của John Hill là Phi-e-rơ đang áp dụng những gì được chép trong sách phục truyền luật lệ ký chương 32 khi cảnh báo các tín hữu. Cụm từ chối Chúa đã mua chuộc họ là sự phản chiếu trực tiếp từ cách Đức Chúa Trời đã mua dân Israel, tức là đem họ ra khỏi Ai Cập. Nhưng việc được mua theo nghĩa đó không có nghĩa là được cứu chuộc theo nghĩa thuộc linh. Không phải tất cả những người ra khỏi Ai Cập đều được tái sanh. Theo một nghĩa, tất cả họ đều đã được mua, nhưng không phải tất cả đều được cứu chuộc thật. Đây chính là lời giải thích cho sách Phi-e-rơ nhì chương 2 câu 1. Khi bạn so sánh Kinh Thánh với Kinh Thánh và tra xét cách một từ được dùng ở những nơi khác, bạn sẽ tìm thấy chìa khóa để giải quyết vấn đề. Trong trường hợp này, chìa khóa nằm ở phục truyền luật lệ ký chương 32. Vì vậy, khi chúng ta kết thúc phần học này, điều cần nhấn mạnh không phải là chúng ta đã xem xét được bao nhiêu phân đoạn khó, mà là chúng ta đã học được cách tiếp cận chúng một cách đúng đắn. Nguyên tắc thứ 5 dạy chúng ta một bài học rất thực tiễn nhưng vô cùng quan trọng. Hãy đọc Kinh Thánh cách cẩn thận, chú ý đến từng chi tiết và luôn đặt câu Kinh Thánh trong đúng bối cảnh của nó. Chúng ta đã thấy rằng, rất nhiều sự hiểu lầm, thậm chí những kết luận sai lạc nghiêm trọng, không đến từ bản thân Kinh Thánh, mà đến từ cách con người đọc Kinh Thánh, vội vàng, tách rời câu chữ khỏi ngữ cảnh, hoặc xây dựng lập luận trên những từ ngữ riêng lẻ mà không xét đến toàn bộ ý nghĩa mà tác giả muốn truyền đạt. Ngược lại, khi chúng ta đọc cách cẩn thận để cho chính Kinh Thánh giải thích Kinh Thánh, thì những điều tưởng chừng mâu thuẫn dần dần được sáng tỏ. Chúng ta bắt đầu thấy rằng, nhiều phân đoạn không hề dạy về việc một người thật sự được cứu rồi lại mất sự cứu rỗi, nhưng thay vào đó, chúng phân biệt giữa đức tin thật và đức tin bề ngoài, giữa sự sống thật bên trong và sự thay đổi tạm thời bên ngoài. Điều này không chỉ giúp chúng ta hiểu đúng giáo lý về sự an ninh đời đời của sự cứu rỗi, mà còn đem lại sự tỉnh thức, không phải mọi điều có vẻ thuộc linh đều là thật, và không phải mọi người xưng nhận đều thật sự thuộc về Chúa. Chính trái của đời sống, sự bền đỗ và bản chất bên trong mới là bằng chứng cuối cùng. Vì vậy, ước mong rằng chúng ta không chỉ nắm lấy nguyên tắc này như một phương pháp học hỏi, nhưng cũng áp dụng nó cách nghiêm túc và khiêm nhường, để lời Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật trọn vẹn. Và từ nền tảng đó, chúng ta sẽ tiếp tục trong phần kế tiếp với nguyên tắc giải nghĩa thứ 6, nhằm đi sâu hơn nữa trong việc hiểu và đứng vững trên lời Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi vào tuần sau.
Trước hết từ ngàn năm xưa đã chết.